At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Và như thường lệ, tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ thưa anh, như là anh có chia sẻ với quý thính giả trong những kỳ trước, thì rental property hay là những cái bất động sản đầu tư là một trong những cái mục tiêu của sở thuế trong năm nay. Có thể là nhân đây thì anh có thể nào nói tổng quát lại cho quý vị khán thính giả biết những cái điều cần lưu ý liên quan tới rental property khi mà mình khai thuế được không ạ?
Cảm ơn Đăng Trịnh. Đúng vậy, thì hàng năm đó là cái rental property, tức là cái nhà cho thuê mướn đồ này nọ đó, đó là những cái mục tiêu mà sở thuế chú trọng nhiều nhất. Và trong cái năm vừa qua đó là chúng tôi cũng thấy có một số là những cái mà chú trọng tới của sở thuế là những cái mà phần đặc biệt đó, là sửa chữa hoặc là improvement hoặc là tiền lời nhà băng. Tại vì đó là năm nay đó thì là cho họ biết là cái tiền lời đó thì dĩ nhiên là nó cao hơn những năm trước, nhưng mà khi mà mình refinance đó, tại vì đó có một cái câu hỏi trong đó là hỏi coi là mình có refinance, tức là mình có đi đổi nhà băng hoặc là đổi cái những cái phần mà mượn tiền đồ này nọ không, và tại vì họ muốn biết cái mục đích của mình là đổi cái tiền đó, đổi cái nhà băng đó với cái mục đích gì, và mình có mượn thêm số tiền hay không, hay là chỉ cái số tiền đó nhưng mà tiền lãi nó lên hoặc là như thế nào đó. Đó là những cái mà chú trọng mà sở thuế coi. Và cái thứ ba đó mà chúng tôi có trình bày đó là cái holiday home, tức là nhà nghỉ mát của mình mà mình nói là mình có cho mướn một thời gian đồ này nọ, thì họ, tại vì đó là những cái mà có thể là mình sẽ khai những cái phần mà lỗ lã nó nhiều, do đó là đó là những cái chú trọng mà sở thuế họ sẽ coi tới. Thì còn một cái nữa là cái mà short term rent, tức là mướn qua cái dạng Airbnb đồ này nọ, là mình không có khai thuế. Đó là những cái mà nó dễ cho sở thuế họ điều tra, họ kiểm tra tới.
Dạ vâng ạ. Cái việc phân biệt giữa sửa chữa và tân trang, tiếng Anh là repair and improvement, thì đó là một trong những cái quan trọng khi mà mình khai thuế những cái chi phí liên quan tới nhà cho thuê. Vậy thì anh có thể đưa ra một cái ví dụ để mà quý thính giả rõ hơn được hay không ạ? Ví dụ một người mà mới mua một căn nhà để mà cho thuê nhưng mà là nhà cũ, cho nên họ phải sửa sang lại một số thứ trước khi mà có thể cho thuê, thì những cái thứ đó được tính là sửa chữa hay là phải được tính là tân trang vậy anh?
Cái phần mà tức là nó gọi là đó là initial repair, tức là mình sửa đầu tiên, tức khi mà mình mua, nếu mà căn nhà đó nó đã hoàn thiện hết rồi thì đó là cái số tiền nó sẽ khác. Và nếu mà mình mua mà nó bị defect, tức là bị hư hại cái đồ này nọ, mình vô mình sửa chữa thì cái đó là nó gọi là mình tân trang, để mà có cái giá trị của nó cao hơn, và cái trị giá và cái khi mà mình bán thì dĩ nhiên là nó phải cao hơn. Thì đó nó gọi là cái đó là initial repair, là trước khi mà mình cho mướn thì là mình sẽ không được khai khấu trừ ngay lập tức, mà mình có thể mình chiết cụ qua một cái thời gian dài, là qua cái work capital work deduction. Đó là những cái mà mình có thể mình chiết cụ hoặc là cap depreciation, nếu mà những cái đó là những cái trang thiết bị đồ này nọ mình bỏ vô thêm. Cái mà repair đó là cái thứ nhất đó, là căn nhà đó đã đang cho mướn hoặc là mình đã cho mướn thì bị hư hại thì mình thay, nhưng mà không có nghĩa là khi lúc đó mình sẽ được coi như là mình khai khấu trừ ngay lập tức, mà cái đó cũng tùy thuộc vào mà mình thay cái gì. Thí dụ như kiến bể, mình thay kiến thì cái đó là mình được coi như là sửa chữa repair. Còn nếu mà cái fence hoặc là cái hàng rào hoặc là cái máng xối đồ này nọ mà nó hư một khúc mà mình thay hết nguyên một cái nhà, mà từ cái dạng này qua cái dạng khác nữa, thay vì cái mà xưa là cái bằng tin bằng thiết đồ này nọ, mà bây giờ mình xài qua carbon, hoặc là hồi trước bằng hàng rào á bằng cây, bây giờ mình đổi qua carbon vân vân. Đó là những cái nó không phải là repair, mà cái đó là tân trang, tức là mình làm cho nó tốt hơn, nó bền vững hơn đồ này nọ. Đó là những cái mặc dù lúc đó là mình đã cho mướn rồi, nhưng mà mình cũng phải khai qua một cái thời gian dài, chứ không thể mà khai khấu trừ ngay lập tức được. Là cái đó là cái sự khác biệt giữa sửa chữa và tân trang là như thế. Tại vì có sửa chữa thì đó là nếu mà mình coi như là nó là sửa chữa thì mình khai được ngay lập tức cái lúc nào mà mình trả cái số tiền đó. Còn khi mà mình tân trang thì là mình có thể mình phải khai qua một cái thời gian dài, theo cái chiếc cụ hao mòn của những cái trang thiết bị đó, hoặc là những cái xây cất đó, thì mình là mình có thể mình khai được một phần trong đó.
Và bên cạnh cái việc cho thuê dài hạn thì những cái nhà rental property còn có một cái hình thức khác, đó là thuê ngắn hạn trên những cái nền tảng như là Airbnb nữa. Vậy thì giữa hai cái hình thức này thì việc xin khấu trừ thuế có gì khác nhau hay không anh?
Cái khác nhau là đó là nó có hai phần khác nhau. Mình nói tới cái phần là income, là cái thu nhập, và cái khấu trừ chi phí đó trước. Là cái thu nhập á, là dĩ nhiên là cái tiền mà họ trả cho mình qua Airbnb hoặc là những cái site khác đó, thì đó là mình sẽ khai cái khấu trừ đó và những cái chi phí nó liên hệ tới cái đó, và cái thời gian mà mình cho mướn, hoặc là nó gọi là available for rent, tức là mình cái nhà hoặc là cái nơi đó sẵn sàng đã cho mướn và đã đăng quảng cáo, tức là mình phải chứng minh được là mình bỏ lên quảng cáo nhưng mà người ta không có mướn, hoặc là đó là cũng như Holiday Home cũng là một trong những cái thí dụ, là mình phải chứng minh được là cái nơi đó là mình phải có sẵn sàng để mà mình cho mướn, và cái thời gian đó là mà thời gian mình tính lại để mà mình khai khấu trừ thuế thôi, chứ không phải là khai nguyên luôn. Và cái mà mình lưu ý cái phần hai á, nó cũng quan trọng không kém đối với những cái người mà cho mướn, mà cũng như là Airbnb rồi này nọ. Thì nếu mà mình cho mướn nguyên một cái nhà, thí dụ như là mình vào đó mình ở một thời gian và mình phải dọn đi vì lý do gì, mình có thể mình cho mướn cái căn nhà đó trong cái thời gian ngắn, là nó là không quá 6 năm, thì khi mà mình bán cái nhà đó, mình sẽ có thể là sẽ không phải bị đóng thuế nếu mà mình chọn cái căn nhà mình đã ở trong đó trong một cái thời gian và trao đó cho mướn là căn nhà chính của mình tiếp tục, tức là mình coi nó là cũng như tiếp tục được coi như là cái main residence của mình, thì là mình có thể mình sẽ tiếp tục mình lấy cái đó để mà sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên đối với những cái mà trường hợp mà cũng như là cho mướn qua cái dạng mà short term, mà cho mướn ở trong đó vừa cho mướn luôn, tức là mình ở trong đó và mình cho một hai phòng cho mướn hoặc là share phòng vân vân, thì đó là những cái mà mình phải cẩn thận, là tại vì cái thuế capital gain tax á, mặc dù là mình còn đang ở trong đó nhưng mà tại vì mình vừa ở và vừa tạo ra lợi tức, tức là cho mướn nhà, mướn cái một phòng hai phòng đồ trong đó, do đó là cái thuế capital gain tax sẽ không được miễn trong cái thời gian mặc dù mình ở trong đó. Cái phản diện tích hoặc là cái nơi mà mình cho cái khoản đó là mình cho mướn, là cái đó là sẽ là không phải coi như là resident của mình nữa, là mình phải đóng thuế dựa theo cái diện tích đó. Capital gain tax có thể sẽ áp dụng trong cái phần đó, do đó là mình phải cẩn thận. Tại vì thứ nhất á, là khi mà như chúng ta biết á, nếu mà chúng ta bán một căn nhà hoặc là gì thì là một cái bất động sản gì đó, thì trong cái hồ sơ của chúng ta mình phải khai để mà mình báo với sở thuế, thì sở thuế họ đã có cái chi tiết mình đã bán cái căn nhà đó. Cái thứ hai là khi mà mình khai khấu trừ thuế đồ này nọ rental, thì đó là trong đó họ cũng biết là mình có cho mướn trong cái thời gian đó, do đó là mình phải khai cái tiền khi mà chúng ta bán một cái nhà mặc dù là miễn thuế không đóng thuế chúng ta cũng phải khai là như thế. Do đó là cái phần rental á, là nó quan trọng, là cái chỗ mà khi mà mình cho mướn và sau này mình bán đi thì có thể là bị đóng thuế capital gains.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một cái hình thức phổ biến khác đối với những cái căn nhà rental property hay là nhà cho thuê á, là chủ nhà sẽ xây cái Grandi Flats ở phía sau để mà cho người khác thuê. Thì cái việc mà xây Grandi Flats như vậy nó cũng có ảnh hưởng như thế nào tới cái việc khai thuế không anh?
Cái granny flat á, hoặc là một cái gì mà mình xây ở sau nhà, thêm một cái nhà, một cái gì đó, thì đó là tức là nó là cũng như là một cái nơi, cũng như một cái nhà riêng biệt trong đó, nhưng mà có cái khác á, là nó sẽ không có cái title mới, tức là cái title cũng vẫn là cái cũng cùng cùng một cái title mà thôi, thì do đó đó là nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà mình cho mướn trong cái đó thì đó là mình có thể sẽ bị thuế, giống như là mình cho mướn qua Airbnb, hoặc là tại vì mình vừa ở vừa cho mướn cái chỗ, một cái nhà, một cái phòng ở trong đó, thì đó là cái thuế nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái phần đó. Nhưng mà có một cái nữa đó là khi mà chúng ta bỏ vào cái granny flat thì cái capital gain, tức là cái thuế tỷ giá đó, là dĩ nhiên là cái nhà của mình nó sẽ tăng lên, là tại vì cái đó là nó cùng trong có một cái nhà, thì đó là có thể là cái thuế capital gains nó sẽ tăng lên theo cái thời gian đó, thấy không? Thì đó đó là cái nếu mà mình chọn á, là cái nhà đó, nhà chính của mình á, thì mình sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà nếu mà như hồi nãy nói là mình cho mướn đồ cái granny flat đó, thì có thể là mình sẽ bị đóng thuế capital gain tax. Còn một cái nữa mà có nhiều cái trường hợp mà nó xảy ra bây giờ đó, là cái granny flat á, là có thể là cha mẹ hoặc là gia đình có thể là bỏ tiền ra để mà xây một cái granny flat ở sau, ở nhà của con cái, đồ đặng dễ trông nom đồ này nọ, và ở kế bên đồ này nọ, thì đó là cái mà thường á là bỏ tiền vô để mà làm cái, để mà xây những cái phần đó, thì đó là nó problem á, là tại vì đó là cái khi mà build cái đó đó, là cái người nào, tại vì khi mà mình muốn khai thuế là mình phải tự mình trả cái số tiền đó, nhưng mà cái này đó là cái người mẹ hoặc là cha hoặc là gia đình đó là đóng vào, do đó là nó có thể bị ảnh hưởng đó. Do đó là những cái mà nó dễ xảy ra, do đó là chính phủ mới đưa ra một cái điều lệ là nếu mà cái granny flat đó mà có một cái, cũng như là một cái contract, tức là một cái hợp đồng giữa cái người mà bỏ tiền vào và cái người kia, để mà nó không có ảnh hưởng tới cái phần đó, thì đó là có thể trong những cái trường hợp đó mà có một cái agreement nó đàng hoàng ra là được sống ở trong đó, và cái người đó là bỏ tiền ra như vậy, thì đó là có thể là sẽ không bị đóng thuế capital gain tax, tức là được miễn. Đó là cái luật mới để mà cho cái những cái granny flat mà có một cái formal agreement với nhau đó, thì đó là nó dễ cho cái phần đó.
Dạ, cảm ơn anh. Và năm nay khi mà lãi suất tăng nhiều đợt như vậy thì rất là nhiều chủ nhà mà những người có vay tiền ngân hàng để mà mua nhà đó, họ phải trả lãi nhiều hơn. Vậy cái số tiền đó họ có được khai thuế hay là những cái lợi ích khác về thuế hay không anh?
Dĩ nhiên là cái đó là những cái chi phí mà đó cũng là cái mục đích mà như chúng ta thường biết á, là trước đây á là nó có cái phần nó gọi là negative gearing là như vậy. Tại vì thường á là khi mà những cái chi phí mà để mà mua cái một cái bất động sản, thí dụ như là hàng năm mình phải chi council rate, rồi cái tiền body corporate nếu mà có những cái phần đó, tiền lời nhà băng, tiền insurance, pest control, agent commission đồ này nọ, đó là những cái mà mình xảy ra thường xuyên. Thì trong những cái phần đó không có cái mức giới hạn là bao nhiêu là mình được, tối đa là mình được khai. Tại vì nếu mà mình lỗ, nhất là những trong cái trường hợp của năm nay, mấy năm nay và năm vừa qua đó, thì đó là có thể là nó sẽ lỗ nhiều, thì đó là cái những cái phần lỗ đó, nó gọi là cái negative gear đó, là để mà mình dùng cái phần lỗ đó mình có thể mình bù lại những cái thu nhập khác của mình được. Thí dụ như mình làm lãnh lương đồ này nọ mà lương cao, thì đây là những cái lỗ đó mình được bù qua để mà mình giảm thuế của mình. Nhưng mà như lúc đầu á, là chúng tôi có nói tới đó, là nếu mà mình refinance cái loan, là thí dụ như loan hiện tại bây giờ là thí dụ 200 ngàn mà giờ mình tăng nó lên 400 ngàn đồ này nọ, thì đó là sở thuế muốn coi cái mục đích của cái 200 ngàn sau đó mình mua mượn để mà làm gì, tại vì cái tiền lời nó cao, do đó là họ muốn mình phải chứng minh được cái số tiền đó. Tại vì nếu mà mình, thí dụ mình mượn tiền và mình mua thêm chiếc xe hoặc này nọ, mặc dù nó là cái loan của cái investment loan hoặc là này nọ, nhưng mà cái mục đích đó là không phải là cho cái nhà, thì là mình sẽ không được khai khấu chịu thuế. Chỉ có cái nào mà nó liên quan tới cái nhà cho mướn và nó cái original. Thí dụ như mà bây giờ mình bỏ tiền vào, mình trả hết cái nợ, bây giờ mình rút ra, thì đó là cái đó coi như là cái nợ của mình nó giảm xuống rồi, thì mình chỉ khai được cái nợ liên quan tới đó mà thôi. Cái tiền rút ra là mình phải chịu, nếu mà mình dùng cho cái mục đích nào mà không phải là liên quan tới nhà thì mình sẽ không được khai khấu chịu thuế. Ngoại trừ đó là có những cái trường hợp như chúng ta biết hết, là nó gọi là cái offsetting, tức là tiền nợ thì cũng vẫn là đó, nhưng mà mình có một cái account để mà mình offset qua, tức là chiết giảm được cái tiền lời, tiền lãi đó, thì khi mà mình lấy cái tiền từ cái offset ra mình xài thì không có đụng tới cái nợ, do đó là mình được tiếp tục mình khai khấu trừ thuế cho cái món nợ đầu tiên. Nếu mà tiền lời nó bao nhiêu thì mình cũng được khai hết.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Rất tiếc là thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn những cái điều gì khác liên quan tới nhà cho thuê mà quý thính giả của SBS cần phải lưu ý hay không ạ?
Như chúng tôi nói đó, là cái mục tiêu của sở thuế năm nay đó là cái rental, đặc biệt đó là những cái mà mình phân biệt giữa cái initial repair và cái renovation, thì cái số tiền mà mình khai trong cái cột đó càng nhiều á, là cái cơ hội là sở thuế nó sẽ hỏi tâm đến và càng cao. Do đó là cái mà khi mà mình muốn khai cái phần đó thì mình phải hiểu hoặc là nhờ kế toán chỉ dẫn cho chúng ta biết được là cái nào nó là repair và cái nào á, là cái renovation, tức là cái tân trang, để mà mình khai cho nó đúng cái phần đó. Tại vì nếu không thì đó là nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ thuế của chúng ta. Thì xin quý vị cũng lưu ý cái phần đó.
Dạ vâng ạ, và sẵn đây thì Đăng Trình cũng xin nhắc lại là những lời khuyên đưa ra trong chương trình hôm nay chỉ mang tính tổng quát, nên quý vị nếu mà có một cái câu hỏi cụ thể nào thì nên liên lạc với sở thuế hoặc là đại diện khai thuế của mình. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lập và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Dạ, xin cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.